Để cái tướng của cái nghiệp đó nó bao gồm rằng là từ cái nền tảng mà tạo thành nghiệp mà ngon chứa đó, đó, tất cả những cái nghiệp thức như thế đó, đó là tâm, xong rồi nó mới sinh ra cái thân để mà thọ nghiệp, lãnh thọ cái quả báo khổ hoặc lạc. Và rồi thì cái đó nó là công cụ để làm theo cái ý của cái tâm đó. Thì nó là cái công cụ nó làm theo thì nó mới tạo tác cái nghiệp. Thì cái nghiệp nó phát khởi từ ý nghiệp, rồi nó mới sinh ra thân nghiệp. Nó mới từ thân nghiệp mà tăng trưởng, rồi khẩu nghiệp. Cho nên nói khẩu nghiệp với thân nghiệp thì kỳ thật ra đó, nói tách ra thì là hai, nhưng mà nói nhập lại nó thì nó là, thiệt ra nó là một, nó thuộc về thân thôi. Cái khẩu cũng thuộc về thân, anh ta chỉ nói thân tâm hả? Mà không có nói rằng là thân khẩu với tâm, nhưng mà trên nghiệp thì nói là thân khẩu ý, tại vì chỉ có ba cái đó đó là tạo thành nghiệp, còn những cái thứ khác không tạo thành nghiệp. Hay ra ý tạo thành nghiệp, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Nói ví dụ vậy thì thân với ý nó tạo nghiệp, còn nhãn nhĩ tỷ thiệt không có tạo nghiệp. Là tại sao vậy? Tức là con mắt mình nhìn nó, nó vô cảm, nhưng mà nó có cảm là ý, ý cảm chứ không phải có mắt cảm. Tức là con mắt mình nhìn thấy, ý ý nó mới dựa vào con mắt, nó mới nói là đẹp, xấu, thương, ghét, nó mới tạo tác. Còn con mắt đó, thì nó không, nó vô cảm. Mũi mình ngửi, nó cũng vô cảm với cái ý của mình nói. Thấy không? Người Âu mà ngửi sầu riêng nói là hôi quá, nhưng mà người Á mà ngửi sầu riêng thì lại nói rằng là thơm quá. Thì như thế nó là do cái ý. Thành ra thân với ý nó tạo tác, tạo thành nghiệp. Nhưng mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thì nó không có tạo. Vì vậy với thân với ý đó đều gọi là nghiệp. Và cái khẩu nó cũng tạo thành nghiệp. Ba cái thứ đó đó thì nói rằng là nghiệp đó. Mấy thứ kia thì không phải đó. Thì ý nghiệp nó thì chúng ta cũng hiểu rằng là bây giờ nói rằng là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó. Thì sáu cái đó đó, sáu cái đó đó đều là thuộc về thành viên của tâm, của một tâm. Cho nên ở cái chỗ mà nghiệp đó không có nói là tâm mà nói là ý đó. Mà không có nói rằng là tâm khẩu thân, mà nói là ý khẩu và thân đó. Thì chúng ta biết rằng là sáu cái đó là thành viên của một tâm, rồi cộng với lại mặt na và a lại ra nữa đó, thì nó thành tám, tức là tám thành viên đó. Nó hội nhập lại với nhau, nó hội đủ tám thành viên đó, thì nó mới thành một tâm. Thế ra vì như thế đó mà nếu nói chi tiết đó, thì là nói như vậy thì có nhiều thành viên của tâm nó không có tạo nghiệp. Mà cái thành viên chính yếu mà để tạo nghiệp đó đó, nó là ý. Nhưng mà cái kỳ thật ra một cái sâu xa nữa, một cái nền tảng sâu xa nữa mà đại khái ở trong Phật giáo mà nói đó, vì là nói là cái ngã là cái gốc đó. Thì tại vì cái ý đó là cái ý mà phát sinh từ ngã mà ra, cho nên rằng là mọi cái ý kiến đó là ý kiến của mỗi một cái ngã. Mỗi một cái ngã có một cái ý khác nhau, tại vì mỗi một cái ngã có một cái nghiệp khác nhau, cho nên cái ý nó cũng khác nhau. Thì cái ngã nó nằm ở đâu? Trong cái tâm. Cái ngã nó sâu kín ở trong cái tâm đó, thì có thể nói rằng là cái ngã đó là nó bao gồm hai cái thành viên kia kìa, tức là gọi là mạt na với a lại ra. Còn những cái thứ nọ nó nhãn nhĩ tỷ thiệt nó là nó thuộc về gọi là những cái phần phụ thôi. Còn cái mà chính á, tại vì mạt na là gì? Mạt na đó là thật ra nó mạt na đó là ngã đấy, ngã chấp đấy. Thành ra cái chữ mạt na đó là nó là thật sự ra đó là nó có chia làm hai phần, phần nổi và phần chìm. Đó, phần nổi đó người ta dịch nó là ý thức, phần chìm á thì người ta để nguyên nó là mặt na. Thành ra là ý, phần nổi với phần chìm nó dính nhau, cũng như là phần rễ với lại phần cành ngọn, thân. Đó, thân với cành ngọn với rễ thật ra nó là một. Nhưng mà rễ không thấy, rễ không thấy, nhưng mà rễ chi phối sự sinh tử của toàn bộ những cái thấy, tức là thân và ngọn ngành rất chi phối. Thành ra rằng là cái mặt na này nó chi phối, cái mặt na này là cái một cái vấn đề, là cái gốc, là cái gốc là nhận là ngã. Thành ra mỗi một cái ý đó, là cái ý là tôi, ý tôi thì thế này, ý tôi thì thế nọ, ý tôi là thế kia. Thành ra tôi đó là cái rễ của khi thân ý. Thành ra ý của tôi, ý kiến của tôi, buồn vui thương ghét là dựa theo cái tôi. Tức là tỷ dụ như ba người, mà một người trung gian binh A thì B sẽ thấy là cái tôi bị xúc phạm bởi ý kiến của tôi, thì tên C, tên trung gian nó là tên xấu. Nói ví dụ vậy. Và A thì thấy là C đã giúp mình, cho nên là theo cái ý của tôi thì C là một người tốt. Nói đại khái như thế. Thế thì mọi cái ý đó nó đều là dựa vào ngã mà phát sinh ra cái quyết định là thương ghét hay là thích hay bỏ. Đều dựa vào cái gốc của ngã hết. Cái ý kiến nó chỉ có dựa vào cái tôi thôi. Nó dựa vào mọi cái sự mà dây dưa dây hóa đến cái tôi để nó quyết định phán đoán mọi vật đó là xấu hay tốt, thiện hay ác, là thương hay ghét, là quyết định hết. Thế thì như vậy đó, thì cái ý tạo nghiệp đó, thì cái ý nó phải dựa vào cái tôi. Nó dựa vào cái tôi. Cho nên vì vậy đó, đó rồi nó mới tạo tác. Thì khi mà nó tạo tác đó, thì nó mới sinh ra là cái thân với hành động. Thì trong cái thân hành động đó, nó mới bao gồm cả từ lời nói cho đến là việc làm. Hai cái thứ đó nó đều nhiếp ở trong cái vấn đề của thân nghiệp. Anh nói tạo tác. Thế rồi thì chính vì cái lý lẽ mà nói trên đó đó, thì nếu mà một khi đó mà cái ý đó mà nó khách quan, tức là nó không dựa vào tôi, mà nó phải khách quan vô cùng, tức là có nghĩa rằng là nó dựa vào sự thật, chân lý, chứ nó không dựa vào tôi. Còn cái tôi không bao giờ chịu chấp nhận chân lý. Cái tôi tự đặt để chân lý. Còn cái chân lý mà thật sự là chân lý đó, ở cuộc đời nó thì không có cái tôi nào chịu tuân thủ. Tôi nào cũng tự đặt một cái chân lý theo tôi. Tức là cái chân lý theo tôi đó là luôn luôn là mọi cái kẻ xấu xa là những cái kẻ chống lại tôi. Và mọi cái người mà tốt là những cái người mà bênh vực tôi. Cho dù kẻ đó đã bênh vực tôi trong công việc, trợ giúp tôi trong công việc khủng bố, hay trợ giúp tôi trong công việc giúp giết người, người đó vẫn là người thương mến của tôi, người yêu dấu của tôi, người tốt của tôi. Nếu có cái người mà ngăn cản tôi, mà cho dù họ ngăn cản tôi khủng bố, ngăn cản tôi giết người, không làm cho tôi đạt được cái sự tôi muốn như vậy, thì cái kẻ đó là kẻ địch của tôi. Đó là chân lý của con người. Thế mà chân lý của con người chỉ có nhận cái việc vấn đề xấu, tốt, thiện, ác theo tự mình định đoạt, chứ không nhận theo cái chân lý của thế nào là thiện ác. Thế cái chân lý của thiện ác nó phải bỏ cái ngã nó ra. Nhưng mà con người thì luôn luôn rằng là lấy ngã làm trung tâm điểm để mà phán đoán đâu là đúng, đâu là sai. Sai hay là đúng gì? Đối với cái con người nó chỉ là cái vấn đề rằng là liên quan tới tôi. Thế nếu mà con người mà muốn có một cái trí tuệ đó, thì cái con người đó phải có một cái sự nhận định, suy nghĩ khách quan vô cùng, một sự phán đoán vô cùng khách quan, phi ngã. Thành ra chính vì vậy mà khi mà một người mà tu tập ở trong đạo Phật đó, thì cái người ấy thường thường hay loại bỏ cái ngã, là bởi vì cái vấn đề là chính cái ngã cản trở chân lý, chính cái ngã cản trở sự chấp nhận chân lý, chính cái ngã là cái đặt để ra nhiều cái chân lý sai trái. Cũng như bây giờ mấy tay khủng bố nó đặt để ra cái chân lý là giết mấy đứa ngoại đạo này đi, nó phán đoán là chúng ta là những kẻ ngoại đạo, để giết nó đi thì mình sẽ được lòng thượng đế và mình lên trên thiên đường. Cái chân lý đó là cái chân lý vô cùng chủ quan, tức là dựa theo ngã. Còn cái chân lý thật sự đó là cái chân lý đối với lại Đức Phật đó, thì cái chân lý mà thiện hay ác nó không còn nằm tới cái chuyện mà chạm tới mình. Cho nên vì như vậy ương quật có hành hung đề bà có quấy phá đi nữa, thì đối với lại Đức Phật đó, Đức Phật cũng không có biến họ thành kẻ xấu, mà Đức Phật vẫn tịnh hóa họ, khiến cho họ trở thành một cái người tốt. Là thành ra hễ mà càng thâm tín nhân quả, hễ mà càng tài khái gọi là phát một cái tâm bồ đề, tâm hành bồ đất đạo đó, thì cái con người đó càng lúc tự dưng nó vòng ngã. Tại vì càng lúc nó càng có cái phán đoán và cái nhìn đó khách quan. Và khi nó có cái nhìn khách quan mà nó quen theo cái nhìn khách quan đó, thì cái ý kiến của nó là một cái ý kiến khách quan vô bờ. Thì cái ý kiến mà khách quan nó là ý kiến công bằng, là ý kiến hết sức là công bằng. Cho nên vì như thế khi mà phát tâm á, thì cái người đó đó, cái người mà phát tâm á, hành Bồ Tát Đạo, thì người đó cái tự dưng ra thì họ sẽ có những cái mà nhận định nó rất là vô tư, nó rất là khách quan, nó không có nhận định theo ngã. Cho nên vì vậy chúng ta thấy rằng là Đức Phật ai đụng tinh ngã của Ngài á cũng đều tỉnh hóa. Và Đức Phật không có phán đoán cái vấn đề rằng là đụng chạm Ngài đó là cái kẻ đó phải xuống địa ngục. Các con có trách nhiệm rằng là phải giết hết tất cả những kẻ nào mà chống lại ta sau này. Đức Phật không bao giờ như thế. Đức Phật có cái tôi. Cho nên là Đức Phật bày cho mình là theo chân lý chứ không phải theo chân lý của cái ngã, mà hãy theo chân lý của chân lý, của chân lý của sự thật. Chân lý của sự thật mới thật sự là chân lý. Còn cái chân lý mà của tự mình đặt để đó là chân lý ma, chân lý tà, là chân lý của ngã. Chân lý đó xúc phạm tới nhiều người. Ở cái chân lý của Đức Phật không những chẳng xúc phạm tới ai mà còn lợi lạc cho mọi người. Cho nên nếu một người phát tâm, nếu một người học đạo theo Đức Phật, họ hay nhìn khách quan thì tự nhiên lâu ngày khách quan là ý kiến của họ, thì đương nhiên không còn có chủ quan, tức không còn có ngã. Hay là khi mà nhìn mọi sự nó dưới một cái con mắt mà gọi rằng là chân lý, nhìn nó dưới con mắt của chân lý chứ không có nhìn nó dưới con mắt của ngã. Rồi lấy cái thấy của ngã làm chân lý. Mà Đức Phật khi nào cũng đả đảo tinh thần đó, là Đức Phật khi nào cũng nói rằng là không có khi nào mà mình cứ tự lấy mọi cái mà rằng là dính líu tới cái ngã này mà cho nó là chân lý. Bởi vì dính líu tới cái ngã này đó thì nó không bao giờ là chân lý, mà nó chỉ là tham sân si. Dính tới cái ngã này đó là rất dễ có đấu tranh, bởi vì cái ngã này rất là nhiều đòi hỏi. Cho nên nếu mà cái nào mà đáp ứng cái đòi hỏi của ngã này thì mình cho là chân lý, cái nào mà chống lại thì mình cho là phi chân lý. Từ những đảng phái chính trị và cho đến rằng là từng mỗi một cá nhân nó đều mắc cái bệnh nói chung như thế, cho nên nó không có thấy được chân lý và nó không có thể hiện được sự vô tư và công bằng. Thành ra đối với lại Đức Phật đó, thì muốn nhìn chân lý đó thì phải đứng ngoài cái ngã đầy khách quan, nhìn mọi sự vật. Thì khi mà bỏ cái khách quan đi, nhìn cái bỏ mọi cái yếu tố chủ quan, nhìn nó một cách khách quan đó, nhìn nó vào khách quan, thì mình phán đoán mọi người rất là trí công vô tư, rất là chính xác. Và như vậy đó là mình có một cái tinh thần nhìn chúng sinh rất là bình đẳng, tại vì mình có tôi nữa. Cho nên vì như thế thì tự dưng ra cái mặt na đó nó trở thành vô ngã. Khi nó trở thành vô ngã thì nó có một cái đặc tính là nó sẽ hiển bày. Nó vô ngã nó bình đẳng lắm. Còn nó có ngã đó thì nó nặng thương, nặng ghét. Nó nặng nề mấy cái đó lắm. Còn bây giờ nó vô ngã đó, cho nên là nó rất ư là nhẹ nhàng và bình đẳng. Để nó đạt được cái một trạng thái của cái sự khinh an, của một cái sự bình đẳng đối với lại nhất thiết chúng sinh. Nó nhạt lòng với cái sự thương ghét. Nó chỉ còn có một cái sứ là nhìn ra chân lý và thực hiện chân lý đó đối với lại mọi người, khai thị cho mọi người cái sự chân lý đó. Thì muốn khai thị như thế thì cái điều kiện đó là phải thúc đẩy người ta bỏ ngã đi, phải thúc đẩy người ta phải tập có một cái nhìn, có thể nói theo một cái danh từ thuật ngữ ở đời gọi là vị tha. Tại vì không ngã thì vị tha, còn có ngã là nhất định không có vị tha được. Thành ra hãy như thế đó thì tự nhiên nó cái mặt na nó trở thành bình đẳng. Trước kia đó thì nó rằng là tôi, thì bây giờ nó là bình đẳng. Thì cái ý kiến từ một cái bình đẳng đó, cái ý kiến nó trí công vô tư, cái ý kiến đó là cái ý kiến chân chính, nhìn thấy đâu là thiện và đâu là ác. Còn cái bình thường thì con người ta kết luận thiện ác rất ư là non nớt. Nó ác chỉ vì nó chống tôi, và nó thiện là chỉ vì rằng là nó binh tôi. Còn nó binh hay nó chống tôi vì chân lý hay không thì tôi không màng. Tôi chỉ màng chân lý của tôi là tất cả những tên chống tôi đều là ác. Tức là tất cả những tên ngoại đạo không theo đạo tôi đều là ác. Chỉ cần biết vậy. Cho dù rằng là chính những cái kẻ đó cũng phải chạy sang tìm những kẻ mà mình kết án là ác đó, để nương náu, để tị nạn. Mà không có chạy về tìm tới những cái xứ mà đồng đạo để tị nạn đâu, cũng chạy tới mấy cái xứ theo Thiên Chúa, theo Tin Lành để tị nạn thôi. một mặt thì như thế mà một mặt thì đổ là ác và giết chóc, nó ví dụ như thế. Đấy, cái chân lý đó nó mơ mơ hồ hồ, nó điên điên khùng khùng là tại vì chỉ vì là nó dính đến ngã. Còn khi mà cái chân lý mà khi cái ngã nó sẽ trở thành nó có cái tính chất của bình đẳng, nó gọi là bình đẳng tính, thì tự nhiên cái ý kiến của nó đó là cái ý kiến của nó chính xác vô bờ, nó quan sát một cái chính xác vô bờ, cho nên là cái ý đó bây giờ nó trở thành là diệu quan sát, tức là nó quan sát một cái vi diệu ghê lắm. Và khi mà nó diệu quan sát đó thì nhờ vào những cái yếu tố của nhãn nhĩ thì thiệt thân mà nó quan sát được tất cả mọi cái chân lý ở trong cuộc đời này, từ cái thấy, từ cái nghe, từ cái hương, từ cái xúc chạm, từ cái vị và từ mọi cái hành động, đều nhận ra được tất cả những cái mà nhân nhân quả quả đưa đến khổ tập hay là đạo diệt. Cho nên nó gọi là thành sở tác. Và rồi thì toàn bộ những cái nhân quả đó nhờ nhìn thấy chân lý, cho nên sống bằng chân lý, nghĩ bằng chân lý, nói bằng chân lý và hành động bằng chân lý. Cho nên mọi nhân quả đều là nhân chân lý và quả chân lý. Thành ra vì vậy thì rằng là toàn bộ cái kho mà gọi là chủng tử đó đều là kho chân lý, nó gọi là đại viên kính. Thành ra vì như thế đó thì bát thức nó trở thành tứ trí. Tứ trí đó thì A Lại Gia thức thì mới gọi rằng là đại viên kính trí. Rồi thì mạt na, tức cái chấp ngã nó trở thành bình đẳng tính trí. Thì tự nhiên ra là cái ý kiến đó nó thành diệu quan sát trí. Và rồi thì tiền ngũ thức, tức là nhãn nhĩ tự thiệt thân, năm cái thứ đó hợp lại gọi là tiền ngũ thức, nó thành sở tác trí. Anh như thế thì chuyển bát thức trở thành tứ trí, thì Bồ Tát là tứ trí, chúng sinh là bát thức. Thành ra Đức Phật mới nói là ý chí bất y thức. Anh ra vì vậy tu tập là làm thế nào để có thể mà đạt được là tứ trí như thế? Thì chúng ta cũng hiểu rằng là đương nhiên là muốn đạt được như thế thì là cái công phu tu là nó phải gọi là được kích hoạt từ cái vấn đề là ngã. Thì là cái ngã đó thì cũng chúng ta cũng có thể nói rằng là cái ngã đó nó là một cái ngã mà có khả năng tạo đủ thứ cái nghiệp gọi là tập để đưa đến cái khổ. Nhưng mà cái ngã đó cũng có cái khả năng tạo đủ mọi cái đạo để đưa đến diệt. Nhưng mà cái ngã đó mà muốn làm chuyện đó thì cái chủ thể của cái ngã đó quyết định nó là tâm. Đó. Cho nên phải hạ quyết tâm xuống cái vấn đề rằng là mình tu như thế nào để có trí tuệ. Ở đây nếu mà bây giờ mà mình có đi học hết khóa Phật Pháp này, học khóa Phật Pháp kia mà học theo lối từ chương, mình chỉ được ngồi giảng lục độ là cách này, để thí dụ đến là cách nọ. Rồi xong rồi thì mình vẫn xa lạ với mấy thứ đó. Mình cũng chẳng học tứ diệu đế xong mà xong thấy chứng quả nào hết trơn. Mà hồi xưa thì mấy cái vị tăng mà học tứ diệu đế với Đức Phật thì hàng bét cũng chứng tu đà hoàn. Mình về đây thì vẫn chỉ có chứng, vẫn có nổi chứng chứ còn không có quả chứng gì hết trơn. Thành thử ra là đương nhiên chúng ta phải thực tế vào, chúng ta phải suy nghĩ vào. Tức là mình phải học Phật như thế nào đó thì mình sẽ mang lại một cái kết quả là càng học rất là càng có trí tuệ và càng lợi ích cho mọi người. Thế thì cái căn bản nó là đầu tiên nhất là cái ngã. Thì cái ngã đó phải được thúc đẩy bởi cái tâm. Thành ra bây giờ cái tâm ấy mới quyết định một cái vấn đề rằng là để cho tôi vơi bớt đi một cái ngã bước đầu tiên hết đó, thì là tôi phải sơ phát tâm. Sơ phát tâm là cái vấn đề là tôi tập một cái điều là xưa nay tôi nói năng suy nghĩ, tôi làm bất kể một cái gì cũng vì tôi. Chư Phật thì không như thế, cho nên chư Phật thì suy nghĩ nói năng vì chúng sinh, cho nên mọi suy nghĩ nói năng hành động của Đức Phật đều gọi là đạo, và nhờ như vậy Đức Phật được quả diệt. Còn chúng ta đây suy nghĩ nói năng hay hành động gì đều vì tôi, cho nên rằng là tạo tác, vì đó nó gọi là tập, là giúp cuộc để đưa đến khổ. Chúng ta miệt mài mê mải nghiền ngẫm nghiện nặng cái tập, bỏ tập không được, là suốt đời sống chung với tập, ôm ấp cái tập, đi đâu cũng mang tập theo. Nhưng mà rồi cứ cầu với lại Đức Phật rằng là diệt nó đến. Đó. Đức Phật nó nói là tôi làm không được chuyện đó, là bởi vì quý vị rõ ràng là trồng cây chuối mà quý vị cứ đòi ra cái quả xoài. Tôi chỉ có thể giúp quý vị một điều là quý vị trồng sai rồi, vứt nhổ lên vứt đi, đây hạt giống này đây trồng đi. Đó. Nhưng mà mình cứ khư khư là không, ngài hãy làm sao cho nó ra quả xoài đi. Mình không có chịu nghe lời Đức Phật. Đức Phật đưa hạt giống cho mình, hạt giống ấy là Bồ Đề Tâm, cho free, không có mua bán gì, không có trả tiền gì đắt hết á. Mà cái đó là ngọc đấy, bởi vì nó sẽ giúp mình từ một phàm phu có thể trở thành Phật. Cái đó có thể giúp mình là mình có thể cứu độ hết thảy cha mẹ trong nhiều đời, cũng như là nhất thiết chúng sinh. Đức Phật cho free. Thế mà đây hạt giống đây, lãnh đi, cầm đi, rồi về trồng đấy. Nhưng mà mình cứ nhất định là thích trồng cái hạt mà Bồ Đề gai. Đó. Xong rồi mình muốn rằng là cái kia. Chúng sinh cương cường khó độ ở cái chỗ như vậy đấy. Ngoan cố cực kỳ, làm thì làm theo ý mình, không làm theo ý Phật. Làm theo ý mình mà muốn được cái quả như ý Phật, thực là mơ hồ và điên đảo. Cho nên nó là cương cường khó độ. Thế thì bây giờ mình muốn như thế thì bây giờ mình ít ra cũng phải tập như Đức Phật. Tập từ từ đi. Hồi xưa 100% là tôi. Thôi thì bây giờ ít ra cũng 5% ban đầu đi cho người, còn 95% cho tôi đi. Tập đi. Xong rồi khi 5% đó nó cũng bắt đầu nó nảy mầm, thì bây giờ nó mới tăng lên thêm 10% còn 15%. Thành ra khi sơ phát tâm nó mới từ từ nó mới lên tăng trưởng, cho đến khi mà viên mãn tâm thì ít ra thì mình cũng phải tập như thế. Rồi cái thứ hai mình cũng hiểu rằng cái vấn đề thiện pháp đó là phúc báo của mình. Nếu bây giờ đó mà mình vẫn mê muội nhân quả, là mình vẫn làm ác pháp mà mình mong được phúc báo, thì cái chuyện đó là mình là tà kiến, là si mê, là coi như nếu mà nói mình là Phật tử thì gọi là oan gia nghịch tử, là phá gia chi tử, là thứ mà con trời đánh, chứ không phải là thứ mà con tốt đẹp gì lắm của Phật pháp. Cái thứ mình hiểu rằng là thiện pháp mà nó mang đến như thế, cho nên bây giờ mình phải tập. Mình phải tập phát nguyện rằng là tôi thường chăm chỉ hành thiện pháp hơn. Tôi sẽ cố gắng hành thiện pháp hơn. Đó là một lý do. Cái lý do thứ hai là mình cũng quan sát rằng là mình tập tu cái phát triển một cái gọi là tâm thiện của mình càng ngày càng lớn mạnh, nó gọi nó trở thành từ bi. Mà khi nó trở thành từ bi rồi đó, thì bi đó nó hơn là một cái tình thương của thế gian. Tại tình thương nào của thế gian nó cũng có thể biến tình thương thành hận thù. Thương không xong á là nó trở liền nó thành ghét. Đời nó luôn luôn như vậy. Cho nên cái mặt trái của tình thương, tình thương nó giống như ban ngày, nhưng mà chẳng có ngày nào mà không có ban đêm. Thành ra chẳng có tình thương nào mà lại không có ghét ở bên trong. Còn bi là một cái lối của tình thương không cho phép ghét. Tình thương cho phép ghét. Bi không cho phép ghét. Bi chỉ có thấy rằng là tội. Chứ không có thấy rằng là không như ý tôi. Tôi thương mà không như ý tôi thì tôi ghét. Còn bi đó thì chỉ có cái tinh thần là bởi vì không có cái dính dáng gì tới tôi, là tôi chỉ vì muốn cứu. Anh không có dính dáng để tôi, cho nên vì như thế cái sự nghiệp cứu độ của tôi không có xúc phạm đến tôi, tức không có làm cho tôi như ý không như ý, bởi vì tôi làm không vì tôi mà tôi làm vì chúng sinh thôi. Như hôm qua tôi có nói, người tu Bồ Đạo hành thiện vì nhu cầu của chúng sinh, còn chúng ta làm thiện là vì nhu cầu của chúng ta, không phải nhu cầu của chúng sinh, khác nhau cái điểm như vậy. Anh do vì như thế đó, thì mình mới có những cái yếu tố như thế. Thành ra vì vậy mình phải tập, tu tập từ bi. Mình thờ kính Quan Thế Âm, ý ra càng thờ kính Ngài thì càng ngày mình càng bị ảnh hưởng bởi Ngài. Nhưng mà trái lại, mình kiên cố lập trường cho đến độ là thờ Quan Âm đã mấy chục năm nay, nhưng mà mình với Ngài đó không có ảnh hưởng gì với nhau hết. Có nghĩa là mình chẳng có tác động một cái gì từ bi từ Ngài hết trơn à. Mình như gỗ như đá khi gần Ngài, mình như con trâu gần một nhạc sĩ tài ba như là Quan Âm. Quan Âm có gảy đàn cách mấy thì tai trâu cũng không vào. Cho nên là Ngài có từ bi cách mấy cũng không có tác động gì vào trong cái tâm của mình hết. Anh nói khi mình thờ Quan Âm, càng thờ thì mình càng cảm thấy rằng là mình bị tác động. Niệm Phật cũng vậy, có nhiều người suy nghĩ rằng tôi cứ vậy mà tôi ngồi tôi rống cần cổ tôi lên tôi niệm Phật nó cho to để Phật nghe rồi tôi vãng sinh. Đó. Đừng có nằm mơ như thế nữa. Niệm Phật thật sự là niệm là ở cái ý niệm của mình. Phật là đối tượng bên ngoài. Làm thế nào niệm là năng, Phật là sở. Làm thế nào năng sở không hai tức là thành một. Tức là niệm của mình là Phật, Phật là niệm của mình. Niệm của mình là Phật, Phật là niệm của mình. Thì đó là niệm Phật gọi là nhất tâm bất loạn. Còn nếu mà niệm Phật mà mình với Phật mãi mãi là hai thì đó là nhị tâm cứ loạn. Đó vẫn là nhị tâm. Thành ra chừng nào mình niệm tâm Phật đó, niệm Phật đó thì niệm tức Phật mà Phật tức niệm. Niệm Phật không tách ra được nữa. Đó. Không cái đó không phải là hai nữa, còn năng sở nữa. Tôi càng niệm Phật đó thì cái niệm của tôi càng là Phật, cho nên tôi và Phật không hai. Mà khi tôi là Phật không hai thì những gì Phật thấy tôi thấy, những gì Phật nghe tôi nghe, những gì Phật hiểu tôi hiểu, những gì Phật làm tôi làm. Nhưng mà trái lại, khi tôi niệm Phật đó thì tôi muốn Phật phải là bị tôi đồng hóa. Có nghĩa là những gì tôi hiểu Phật phải hiểu, những gì tôi làm Phật phải làm, những gì tôi muốn Phật phải muốn. Mình lại độc tài đến độ như thế. Đó. Thành ra vì như thế khi mà Phật mà theo mình thì Phật trở thành phàm phu, mình mà theo Phật thì mình trở thành Phật. Nhưng mình đã niệm Phật và thờ Phật theo lối muốn biến Phật thành phàm phu. Đó. Muốn biến Phật phải muốn những cái gì mình muốn. Muốn biến Phật phải làm những cái gì mình làm. Và khi mình niệm Phật nó mà nhất tâm bất loạn là có cái nghĩa là từ nay mình không có loạn nữa, bởi vì ngã nó loạn ghê lắm, nay nó thương mai nó ghét. Và chân lý thì bất biến bất động. Đó. Mà Phật là chân lý, cho nên một khi chân lý là tâm mình thì đương nhiên mình không loạn. Đó. Thì có như thế thì vãng sinh. Tại vì mình là Phật, Phật là mình thì Phật đâu mình đó, phải sợ gì cũng vãng sinh. Thế là thiên hạ niệm Phật không có hiểu yếu tố nhất tâm bất loạn. Đó. Không thể hiểu cái yếu tố đó mà cũng không có hiểu cái sự niệm Phật nó là như thế nào. Xong chưa chứ là cứ nghĩ là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật rất là xong rồi mình vãng sinh, đừng có nằm mơ như vậy nữa. Đó. Cho nên là rất là nhiều người niệm Phật mà vãng sinh thì cũng rất là ít ỏi, rất là ít ỏi, là tại vì cái vấn đề là mình đâu có niệm Phật, mình niệm cho mình. Mình không có vì Phật, mình vì mình. Mình vì mình mà mình niệm Phật, chứ không phải là mình vì Phật mà mình niệm Phật. Nếu mà mình vì thành Phật độ sinh á, thì mình niệm Phật vì Phật. À, cho nên vì vậy đó, mà Ngài Từ Vân Mê nói rằng là ngã kim chính niệm xưng Như Lai danh vì Bồ Đề Đạo cầu sinh tỉnh độ. Con này chính niệm mà xưng danh hiệu của Như Lai vì cầu thành đạo Bồ Đề mà cầu vãng sinh, đó là chính niệm. Còn chúng ta không có vì đạo Bồ Đề mà cầu vãng sinh, chúng ta vì ham vui mà cầu vãng sinh, vì sợ khổ mà cầu vãng sinh, vì trốn nợ mà cầu vãng sinh, vì sợ bị đầu thai lại cho chúng ăn cho nên vội vàng chạy lên trên kia để trốn nợ. Cực lạc không phải là trốn để trốn nợ. Tại vì đối với lại chư Phật, kẻ nào mang nợ, kẻ đó không được xuất gia. Luật của Đạo Phật. Người nào mà xét thấy đó, mà còn mang công nợ đó, là không được cho phép xuất gia. Như vậy thì làm thế nào mà nhân tay mà nợ đời chồng chất mà lại trốn lên trên cực lạc được? Trốn được đâu? Bởi vì nghiệp của cõi này nó nắm cổ, nó kéo lại. Không đi được. Thế như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là khi mà niệm Phật đó, là mình niệm vì cái vấn đề thành Phật độ sinh mà mới niệm Phật. Cho nên vì thế đó, mình mới thấy rằng là Ngài Diên Thọ nói tại sao niệm Phật? Niệm Phật để vãng sinh. Vãng sinh để làm gì? Vãng sinh để thành Phật. Thành Phật để làm gì? Để vào địa ngục. Vào địa ngục để làm gì? Để độ nhất thiết chúng sinh. Đúng, niệm Phật đi. Mấy ai niệm Phật theo tinh thần đó không? Thành ra khi niệm như thế đó là mình niệm Phật vì chúng sinh, niệm Phật vì Phật. Thành ra một khi nếu mà mình niệm Phật mà nhất tâm bất loạn, tức là niệm của mình là Phật, Phật là niệm của mình, thì cái gì sẽ xảy ra? Thì trong cái niệm ấy của mình sẽ không thấy Phật nữa mà chỉ thấy chúng sinh thôi. Tại sao? Tại sao? Tại vì á, mình thấy người khác nhưng mà mình đâu có thấy mình. Mình thấy thiên hạ thôi chứ mình có thấy mình. Chư Phật á, con mắt của chư Phật chỉ nhìn thấy chúng sinh như vậy để cứu khổ. Mình là cái đám chúng sinh khổ dưới, nhìn cái người cứu, cho nên mình suốt đời nhìn thấy Phật. Còn Phật thì chư Phật thì suốt đời nhìn thấy chúng sinh. Hai cái nhìn thấy khác nhau. Một mai kia khi mà mình với Phật là một thì mình sẽ thấy cái thấy của Phật, chứ mình không thấy cái thấy của mình. Mình thấy cái thấy của Phật đó là mình thấy khổ của chúng sinh. Cho nên càng niệm Phật, khi Phật tác động lên mình thì mình càng thấy chúng sinh, càng thấy sự khổ của chúng sinh. Đó là một cái điều hơi bất ngờ đối với những người niệm Phật. Họ cứ nghĩ là họ càng niệm Phật công phu đó thì là họ càng thấy Phật. Nhưng mà niệm Phật công phu á, mà khi Phật tác động vào trong cái tâm trí của mình á, thì mình bắt đầu nhìn thấy cái thấy của Đức Phật. Thì tự nhiên mình nhìn thấy chúng sinh khổ, và mình bắt đầu làm cái làm của Phật. Mình ra tay cứu khổ. Thì đó là càng niệm Phật thì Phật càng tác động. Cho đến chẳng còn thấy Phật thấy mình, chỉ thấy toàn chúng sinh để cứu khổ cho bằng hết. Chỉ địa ngục vì không thấy bất thành Phật, chỉ thấy vô lượng chúng sinh để mà cứu khổ. Thì đó là Phật tâm đấy. Chỉ có Phật tâm mới thấy được như thế. Còn Phật tâm nào cả ngày chỉ thấy Phật, cũng giống như là Phật như vậy thì chẳng khác gì là Đát Kỷ hay Dương Quý Phi, hay là điêu thuyền cả ngày soi gương thấy mình. Chỉ có soi gương ngắm mình thôi sao? Cho nên mình càng niệm Phật mà Phật càng ấn ở trong tâm mình thì mình càng thấy Phật sao? Không đúng đâu. Càng niệm Phật á, mà Phật khi mà in ấn ở trong tâm mình, trong tâm mình càng có Phật á, thì tất cả những điều đó nó sẽ biểu hiện ra. Mình sẽ thấy cái thấy của Phật. Xưa nay tôi mù lòa trước cái sự khổ đau của chúng sinh. Con mắt của tôi chỉ có trong những cái gì mà tôi khát vọng và mong cầu mà thôi. Còn những cái gì là ngoài đó tôi là một đã mù. Cái nhìn của tôi chỉ để dành cho tôi nhìn những cái gì tôi thèm khát và mong cầu. Chư Phật thì không có như thế. Chư Phật thì mắt Ngài á, tôi chỉ có nhìn ngó tất cả những cái mà chúng sinh mong cầu, cần. Cho nên tâm của chúng ta đây giải phẫu mổ ra thì tâm của mình có cái gì trong á? Và tôi là chiếm gần hết, có một phần cho Phật, là tai túc cân Phật. Còn những cái người khác á, thì có tôi, là có Allah, một phần cho Allah, một phần cho Jehovah, một phần cho Brahman, vân vân. Đại khái đó, tại vì đó là những người tôi cần. Và rồi thì tâm mình chỉ có mình và những người mình cần, không có chỗ cho những người mình không cần. Nếu mà chúng ta giải phẫu tâm của Bồ Tát để Đức Phật ra thì sao? Có họ không? Có cái mà họ cần cầu không? Chỉ có chúng sinh, và cái họ cần cầu là sự cứu độ của chúng sinh, và có nhất thiết chúng sinh ở trong đó. Mổ tâm Phật ra không có Phật, chỉ có nhất thiết chúng sinh. Chỉ có cái Đức Phật cần cầu là sự độ sinh. Hay là nếu tâm mình là tâm Phật thì tất nhiên mình cũng thế. Cái tâm của Phật là tâm của chúng ta, nhưng mà cái tâm mà có chúng sinh là tâm của chư Phật. Tâm mình có chúng sinh, tâm Phật không như thế. Tâm Phật phản ngược lại. Tâm Phật có hết chúng sinh, trong đó có mình. Thành thử ra, nếu một khi tâm mình với tâm Phật là một thì đương nhiên cái hiện tượng đó, đó nó sẽ hiện hành thôi. Thành ra vì như thế, cái pháp của đề tâm thì bắt đầu tập nhìn ngó chúng sinh, bắt đầu nhu cầu của mình là phục sự chúng sinh. Làm sao mình cầu nguyện với chư Phật cho mình một cái nghị lực, cho mình một cái trí tuệ để có thể độ sinh, để có thể lợi ích cho chúng sinh. Không có cầu một cái gì đó mà giống như là đại đa số thường cầu. Là cho tôi, cho những người thân của tôi mà thôi. Rồi dưới mắt của Đức Phật thì toàn thể chúng sinh. Cho nên vì như thế mà phát tâm thì chúng ta mới bắt đầu phát cái tâm Phật ra. Như Ngài Triệt Ngộ Đại Sư, tổ thứ 12. Đến giờ là tôi toàn là những lời dạy của tổ Tịnh Độ không đấy. Tức là Ngài Diên Thọ đó là lục tổ. Bây giờ là Ngài này là tổ thứ 12 được Triệt Ngộ. Ngài nói rằng là quý vị niệm Phật là dùng tâm gì niệm vậy? Nếu mà dùng cái tâm tham sân si để niệm thì Đức Phật sẽ bị ô nhiễm bởi tham sân si. Đúng vậy. Cho nên Phật của mình đó cũng ích kỷ lắm, của riêng mình, chỉ lo làm việc cho mình mà thôi, chỉ biết có mình mà thôi. Thành thử nếu vì Ngài Triền Thọ đó, mình hãy lấy cái tâm mà có sẵn Phật ở trong đó của mình ra đó, niệm Đức Phật có sẵn ở trong tâm, lấy tâm có sẵn Phật, niệm Phật có sẵn trong tâm, khiến cho tâm tức Phật mà Phật tức tâm, ấy là nhất tâm bất loạn. Lấy cái tâm có Phật là lấy cái tâm từ bi ra mà niệm Phật. Để lấy cái tâm từ bi niệm Phật á thì Phật mau hiện lắm, tại vì tâm ấy có sẵn Phật rồi, là từ bi. Anh nó lấy tâm từ bi ra mà niệm Phật thì càng niệm càng từ bi. Lấy cái tâm tham sân si để ra mà niệm thì càng niệm càng tham, càng mong cầu, càng cho mình thôi. Thành thử ra Ngài Triệt Ngộ mới nhắc khéo như vậy. Tổ thứ 11, Ngài Thật Thiện Đại Sư nói rằng cánh cửa chính yếu để vào đạo trước nhất là sự phát tâm. Cho nên vì như vậy, muốn vào đạo không? Phát tâm cái đã. Bởi vì tâm là cánh cửa để vào đạo. Còn biết rằng là tâm này là tâm mà đóng chặt cửa đạo, mở toang cửa đời. Cho nên là dùng cái tâm này á, thì cửa đạo muôn đời bị đóng, làm sao vào được. Hãy mở toang cửa đạo, đóng chặt cửa đời thì người đấy có cơ giải thoát. Mở toang cửa đạo có nghĩa là pháp của đi tâm ra đi, đóng lại cái cửa mà tôi này lại. Đó là đóng chặt cái cửa đời. Cửa đời này thông với địa ngục, cửa đạo này thông với tịnh độ. Cửa đời không có thông được đến tịnh độ. Mà chúng ta có thể nói như vậy, tịnh độ phương Bắc, cửa đời này nó thông về phương Nam. Cửa đạo thì nó thông về phương Bắc mà nó không thông về phương Nam. Cho nên cửa đạo không thông với địa ngục, cửa đạo không thông với Tam Bắc Đạo, mà cửa đạo thông tới tịnh độ. Còn thì cái cửa đời của mình ở trong tâm này là cái cửa tôi. Cái cửa tôi ấy nó đóng chặt cửa tịnh độ và nó chỉ thông xuống dưới thế giới Ta Bà mà thôi. Cho nên đối với Ngài Thật Thiện Đại Sư, không phát tâm vô phương. Phát tâm rồi còn phải là chỉnh đốn, xem là tâm nào trong là tám sắc thái. Phát Bồ Đề Tâm gọi là tà chính chân ngụy đại tiểu thiên viên tám thứ, bốn thứ tốt và bốn thứ không tốt. Tổ sư đấy, tổ sư cẩn thận như vậy chứ đâu có tu hành mà quá đơn giản khi như cái kiểu kia mà mộng tưởng là đơn giản như thế mà xong. Thành ra vì như thế đó mà mới nói rằng là cánh cửa chính yếu để vào đạo đó là sự phát tâm. Cái chuyện tu cấp bách mà phải tu trước nhất trong mọi cái sự tu đó là lập nguyện. Ngài nói vì sao? Bởi do phát tâm mà Phật đạo được thành, do nguyện lập mà chúng sinh được độ. Phật thành, chúng sinh được độ, đó là pháp của chư Phật, đó là sự thành Phật. Cho nên nếu không phát tâm lập nguyện thì coi như là có tu gì đi nữa cũng chỉ là dùng cát nấu cơm, nấu mái nó cũng không thành cơm, tại vì nó sai cái nhân này. Do đó mà những yếu tố đó mới, đây là tôi chưa có thể nào mà dẫn dụ hết những cái nhân duyên tại sao phải phát tâm và tại sao phải hành thiện pháp. Nhưng mà đại để cho chúng ta hiểu là để truyền tám thức thành tứ trí cũng phải phát tâm, để có thể mà tu tập được đại bi tâm cũng phải phát tâm, để có thể vãng sinh cũng phải phát tâm. Chẳng có một cái thứ nào mà không phát tâm mà thành được, tại vì do tâm quyết định. Chúng ta có lên tịnh độ hay không là đâu phải là đôi chân này sẽ bước lên tịnh độ, mà chính là tâm thôi. Nhưng mà tâm của mình á, nó toàn là chủng tử ở trong A-lại-da, nó toàn là địa ngục với ngạ quỷ súc sinh, mấy con người thì mình cũng chỉ có trở lại đó thôi. Nếu cái tâm của mình nó đại viên kinh trí, nó trở thành thức đại viên kinh trí, nó là chân lý, nhất thiết nhân đều là chân lý, nhất thiết quả cũng là chân lý, thì nó sẽ đạt thành cảnh giới của chân lý, nhị báo đều chân lý, tức là thân tâm này đầy dẫy chân lý và cảnh giới cũng là một cảnh giới chân lý. Đó là niết bàn, sự thật. Đó là những cái điều mà cái người tu học mà chúng ta muốn rằng là cái chuyện tu học của chúng ta nó có thể phát triển nó mau lẹ đến cái phần công đức, cái trí tuệ mình phải lưu ý. Thế vậy thì bây giờ đó thì mới đến cái vấn đề là do đó thì chúng ta càng niệm Phật thì chúng ta lại càng, cái tâm chúng ta nó càng mở rộng ra thêm về cái vấn đề của chân lý, và chúng ta lại sẽ thấy chúng sinh khổ nhiều hơn, và chúng ta sẽ tích cực trong cái vấn đề mà cứu khổ, như là chư Phật, như Quan Thế Âm, những vị mà chúng ta ngưỡng mộ. Chúng ta ngưỡng mộ họ vì lý do gì? Vì lý do cứu khổ cứu nạn, vì lý do tiếp dẫn chúng sinh, vì lý do mà là chịu mọi cái nỗi khổ cho chúng sinh, vì cái lý do là thống lý đại chúng, không chừa một chúng sinh nào hết. Chúng ta ngưỡng mộ vô vàn những thứ đó, nhưng mà chúng ta cũng thực tâm ngưỡng mộ là bởi vì chúng ta cũng muốn làm tất cả những điều chúng ta ngưỡng mộ. Chúng ta chỉ có ngồi đó trông mong những cái người làm được chuyện đó giúp cho chúng ta không bỏ công, không bỏ sức mà được kết quả y hệt như vậy. Tham cực kỳ mà điên đảo đến cực cùng, làm sao có chuyện đó? Mình thấy một cái người ăn những cái món ăn, nghĩa là gọi là cao lương mỹ vị thượng hảo, ngon lành vô cùng, mình thấy mà phát thèm, nhưng mà mình lại chỉ có không có trông ăn, mà trông làm sao đó mà từ xưng ra đó là mình cũng được hưởng cái hương vị đó ngon, mà mình không cần phải ăn, không cần phải nấu nướng, không cần phải làm cái gì hết. Kêu bằng rằng là mình hơn ông nội người ta nữa, tức là đại khái là mình chỉ muốn là được cho thiên hạ nó lo cả, cho đến là Phật cần phục dịch mình. Mình tới đây á, hay mình tới bất cứ ngôi chùa nào á, đó, mà nếu chư tăng ni chủ trì đó mà phục dịch mình đó là mình còn hết hồn, mình còn sợ hơi tổn chết để con. Thế nhưng mà mình bắt chư Phật phải phục dịch mình tới bến mà mình mới thấy tổn đó, và không bao giờ mình có một cái niệm nào là mình phục dịch cho chư Phật hết. Mình nói là Đức Phật, mình thưa với Quan Thế Âm với Đức Phật là cho con giúp một tay đi, ngài gánh vác chúng sinh nhiều quá, xin cho con giúp ngài một tay đi, con sẽ làm cánh tay của ngài gánh vác một phần cho ngài. Thì chư Phật quá hoan hỉ. Nếu mà sư phụ, chư Phật mà cứ nghe beng beng là rồi đó, sắp giờ rồi đó. Khi nào mà nghe ngửi mùi hương là rồi có chuyện rồi. Thế không phải là nghe mùi hương hay nghe tiếng chuông thỉnh đó là sư Phật hoan hỉ lắm, là ngồi chứng minh là sung sướng, và chư Phật thấy sai xử con, hãy cho con làm một cánh tay của Ngài, hãy giúp cho con một con mắt của Ngài để con nhìn thấy nỗi đau của chúng sinh, để con thấy sự khổ sở của chúng sinh, để con có thể an ủi và san sẻ cho chúng sinh. Trời ơi, chư Phật hoan hỷ. Chư Phật than: tôi thành Phật từ vô lượng kiếp đến giờ mà chưa có ngày nào tôi được nghe hết à. Tôi chưa được nghe điều đó. Chỉ toàn xin xỏ, chỉ toàn đòi cái này và đòi cái kia, cúng một bát chè xong rồi đòi Đức Phật giải quyết cho mình nhiều chuyện nhức đầu đó. Rồi cúng một nải chuối thì cầu cho mình trúng số. Nếu mà Đức Phật giúp được thì Đức Phật cần gì nải chuối, Đức Phật tự trúng số mua một đống chuối về ăn cho nó khỏe chứ. Vân vân. Thế là trở lại cái vấn đề, đó là chúng ta phải nhớ dùng tôi ghi nhận một điều là mình, nếu mà mình niệm Phật chân chính á, mình niệm Phật vì Phật á, thì là càng lúc á thì Phật càng tác động lên mình. Còn mình niệm Phật vì mình, cho nên rằng là mình càng niệm Phật á thì Phật càng mệt mỏi với mình, tại vì mình đòi hỏi nhiều lắm. Mình niệm Phật xong á thì mình cầu là Nam Mô Di Phật, Phật làm nó dùng con nha, Nam Mô Di Phật, Phật giải quyết cái này dùng con nha, Nam Mô Di Phật, Phật thay con đi qua bên Hoa Kỳ nó lo cho con với này kia cái gì đó tùm lum tà la đó. Thành thử ra niệm Phật kiểu đó thiệt là tội. Nên mình niệm Phật vì Phật, niệm Phật vì sự nghiệp của Phật, niệm Phật để vì Phật, cho nên sẽ niệm Phật để làm cánh tay của Phật, niệm Phật để làm một con mắt của Phật đó. Niệm Phật như thế thì càng niệm càng trở thành cánh tay, càng làm được. Niệm Phật thì là chúng sinh có thể độ được. Niệm Phật càng niệm càng nhìn thấy cái thấy của Phật, cho nên càng thấy được những cái sự khổ để mà mình thay Phật làm những cái việc đó. Nếu đệ tử nào của Phật cũng như thế thì Phật có nghĩa là tỉ tay tỉ mắt chứ không phải thiên. Thì nhất thiết ở đây đều là mắt của Quan Thế Âm mà, tay của Quan Thế Âm mà. Để Quan Thế Âm thêm tay nhiều lắm. Mà Quan Thế Âm càng nhiều tay thì càng nhiều chúng sinh được cứu, được giúp. Thấy không? Thành ra nhìn quả thì biết nhân, xem nhân thì biết quả. Thành ra nhìn cái nhân niệm Phật kiểu nào thì biết cái quả nó như thế nào. Và ngược lại thì cái quả sau một thời gian dài niệm Phật nó ra sao thì biết cái nhân niệm Phật nó vì đâu mà nên nỗi. Cho nên hãy niệm Phật vì Phật đi, thì tự dưng ra là mình sẽ thấy cái thấy của Phật, mình sẽ làm cái làm của Phật, mình sẽ nguyện cái nguyện của Phật, mình sẽ có cái công đức của Phật. Vì thế mà tôi mới nói rằng càng niệm Phật thì tự dưng đang càng thấy cái khổ của chúng sinh, càng có cái nhu cầu về cứu khổ đó. Đó là Phật tác động ghê lắm rồi. Chứ không phải là chỉ có thấy Phật mà chẳng thấy gì của chúng sinh. Phật thấy chúng sinh không ngã, cho nên hãy thấy cái thấy của Phật. Anh thử, vì như thế mà chúng ta mới phát những cái tâm mà gọi là đó, hành thiện pháp và độ sinh. Thì trong những cái tâm hành thiện pháp độ sinh nói trên đó, thì cũng phải nói rằng là tất cả những cái loài mà xuất sinh đó là nó được nhờ Phật pháp thôi. Tại vì chỉ có Phật pháp đó mới có một cái tinh thần gọi là tôn trọng nó, muốn cứu nó. Cho dù rằng là đại đa số hàng ngũ mà theo Phật nó không muốn cứu, nhưng mà thật ra thì Đức Phật nào cũng muốn cứu, Bồ Tát nào cũng muốn cứu, nhưng mà đệ tử của Phật và Bồ Tát thì đại đa số nó không giống Phật, cho nên không thể cứu. Ở mà chư Phật thì lại thích cứu à, mà cứu bởi nhiều lý do. Như hôm qua tôi cũng có giải, cứu là bởi vì họ có thể là thân bằng nguyên thuộc của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Cứu vì cái tâm từ bi, cứu vì sự an lành cho họ, cứu vì rằng là muốn đem họ trở về lại với kiếp người, tức là họ được vãng sinh từ thân cá, từ thân chim, từ thân súc sinh. Cứu vì chỉ để cứu, cứu chỉ vì để giúp. Để cứu với cái tâm như thế thì công đức không nghĩ bàn, mà đúng theo là cái tinh thần của Đức Phật. Mà muốn cứu như thế thì cũng không phải là chuyện dễ, khó lắm. Là bởi vì tuyệt đại đa số người Phật tử không chưa sẵn sàng tinh thần đó. Tuyệt đại đa số người Phật tử vẫn chỉ cứu khi mình cần. Rồi khi mình không cần thì kệ nó, nó chết cũng kệ nó. Còn chư Phật thì cứu vì họ cần, tức là chúng sinh cần, muôn loài cần. Cho nên Đức Phật tích cực cứu trong đêm này, cứu mãi không thôi, cho dù rằng là chúng sinh vô lượng, vô, nghĩa là vô biên, cứu mãi không hết. Nhưng mà giống như hôm qua, ngày Vu Lan tôi có phát biểu ha, cái tâm mà gọi là cứu độ chúng sinh á, địa ngục vì không thể bất thành Phật, như nhất chúng sinh vì thành Phật trong bất ư thử thủ nê hoàn, cái tâm nó không kể thời gian cho đến vô tận kiếp vẫn có thể cứu chúng sinh miệt mài mà không hề sợ sệt, không hề mệt mỏi, nên có đại hùng đại lực, cái tâm cứu nó là đại từ bi. Những tâm đó mới có thể đánh tan được nghiệp địa ngục, những cái tâm đó mới có thể cứu độ được nhất thiết chúng sinh, những cái tâm đó chúng ta mới cầu nguyện được và chúng ta mới được cứu. Cho nên chúng ta phải hiểu là chúng ta cũng có cái tâm đó ở trong. Chúng ta hãy tự cứu bằng cách là y giáo Đức Phật, để chúng ta có thể cứu giúp tha nhân, để chúng ta cũng có thể thành bản lữ của chư Phật, tức là cũng thành Phật đạo đứng như thường. Thì nếu mà người Phật tử mà tu hành như thế thì mới gọi là chân Phật tử, tức là người Phật tử chân chính, con Phật chân chính. Cho nên vì như thế đó, lãnh sự nghiệp của chư Phật, như là sự nghiệp của cha ông, sự nghiệp của chư Phật chỉ có một sự nghiệp, đó là độ sinh. Đức Phật nào cũng không có bao giờ từ nan cái vấn đề mà sự nghiệp độ sinh. Cho nên vì vậy tôi mới nói rằng là cái loài súc sinh nó nằm ở Á Châu nó được dễ cứu nhất, là bởi vì Á Châu có đạo Phật hiện hữu. Còn di xứ này á thì người ta tuy là nói chuyện nhân đạo nhân gì, nhưng mà đúng nghĩa là nhân đạo, chứ không phải là không phải là nói đến cái chuyện mà chúng sinh đạo, tức là người ta chỉ có gọi là tốt với con người thôi, mà không phải tốt với muôn loài. Còn đạo Phật thì tốt với lại tất cả muôn loài. Cho nên vì như thế là tôi thì hôm nay cố gắng, nghe là vận tâm để suy nghĩ cái cách là làm thế nào đó, mà những cái con vật mà ở những cái cảnh giới khó cứu như thế này nó cũng có thể được cứu. Đó là sự cúng dường của mình lên Đức Phật đó. Nếu mà mình có thể thực hiện được mấy cái chuyện đó, cho nên vì như thế suốt mười mấy năm trời nay tôi mà dù là không qua bên này, nhưng mà hoạt động ở bên Việt Nam hay là châu Á thì tôi khi nào cũng phát một cái nguyện rằng là hết tôi đến đâu á, tôi thuyết tôi giảng á, thì ở nơi đó phóng sinh. Từ Việt Nam cũng thế, chùa từ Bắc vào Nam, bất chùa nào mà thỉnh tôi rồi thì họ cũng hiểu một điều rằng là phải kèm thêm một buổi phóng sinh. Mà trước tiên hết là tôi tự phát động, tự khởi, có nghĩa rằng là tôi nghĩa là tự nhờ mua cá, tự nhờ mua gì, tự nhờ mướn thuyền, là tôi tự hết, tôi bao giảng hết, của tôi dẫn Phật tử chùa đi sau thời giảng, và tôi dẫn họ đi phóng. Rồi thì họ phóng rồi thì họ thích rồi thì từ từ họ tập, rồi họ phát nguyện với tôi rằng là họ cố gắng làm thế nào để có thể là những cái đại lễ lớn để phóng sinh, hay là cho đến là mỗi tháng phóng sinh một lần. Thì đó là từ Bắc vào Nam, ở Việt Nam tôi qua mấy cái xứ mà Đông Nam Á làm thiện pháp cũng vậy luôn, là Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Đại Khái, vân vân, là tôi đến đâu tôi cũng phóng sinh, rồi về đến Âu Châu tôi phóng sinh khắp hết. Tức là mấy cái hội hè chùa chiền ở bên Âu Châu thỉnh tôi giảng, thỉnh tôi đến giảng ở khắp Âu Châu, thì tôi cũng nêu một cái điều kiện nhẹ nhàng thôi, thì mấy thầy mấy cô chủ trì thì nghe cái điều kiện đó thì cũng thấy là không phải là một cái điều kiện khó xử hay khó gì, đó là phóng sinh nha. Đó, thế rồi thì mọi người vì cũng chiều theo cái ý của tôi để thỉnh tôi về phóng sinh, thỉnh tôi về giảng thì phóng sinh, rồi phóng sinh rồi cái từ từ rồi thì bây giờ ở Đức thì như là Ba Linh, tức là Bạch Lang, rồi ở Munchen tức là Munich, rồi Bremen, Auris, ở Frankfurt, ở Manheim, vân vân, đều phóng sinh. Đức là phóng sinh dữ dội nhất. À, ở Pháp thì ngay vùng Paris, nơi tôi ở. Rồi chỉ có ở Pháp ở vậy thôi. Bây giờ tiến đến là chùa Vạn Thành ở Diên Năng cũng phóng sinh. Phóng sinh chim chí không à, đặc biệt lắm, đại khái như vậy. Rồi thì ở Na Uy, thành phố Bergen là cố đô của xứ Na Uy, nó thì phóng sinh tôm hùm con nào con nó to như là cái bắp đùi của một người lớn vậy đó mà. Đó. Đại loại vậy, tức là toàn là đồ biển, tôm với cua. Rồi còn mấy nơi kia thì phóng sinh cá, sông. Ở Đan Mạch như thành phố Odense là thành phố to thứ ba của Đan Mạch á, không có chùa kêu chùa Quan Âm, thì phóng sinh bồ câu. Đó. Đại loại như vậy. Thì tôi đến đâu, thậm chí là qua đến Bắc Âu như ở Budapest, tức là Hungary, thủ đô của Hungary, hay là ở Praha là thủ đô của Czech, cộng với lại Viên là thủ đô của Áo. Mỗi lần tôi đi qua nó giảng thì tôi phóng sinh ở bên Viên, xong rồi thì tôi mới cùng với thầy chủ trì bên đó và Phật tử nó kéo qua bên Budapest với lại Praha, hợp tác với Phật tử bên nó phóng sinh ở hai cái thủ đô nói trên. Rồi khi tôi qua Moscow, Phật đản giảng thì tôi cũng yêu cầu về, và sư cô chủ trì cũng thuộc diện là đệ tử của tôi, thành ra cũng tích cực trong chuyện đó lắm, là cũng phóng sinh mặc dù là trời giá rét vô cùng, phóng sinh cái loài cá của Nga, cái loài đó nó chịu lạnh giỏi lắm. Rồi thì đó đại khái bất cứ một cái chỗ nào mà tôi đặt chân đến ý luôn ý đó. Rồi những cái nhiều người Phật tử khác của tôi, họ ở bên Thụy Sĩ hay là ở đâu đó ở bên Mỹ, ở Texas vân vân, họ cũng phóng sinh. Thì như thế tôi đi từ đâu tôi cũng phóng sinh đó, đại khái như thế. Ở đây vì cái vấn đề Ngài Hành Sách Đại Sư là tổ thứ 10 của Tịnh Độ Tông, Ngài nói rằng trong muôn hành lành chẳng có hành nào sánh bằng hành phóng sinh. Thành ra chúng ta có thể thấy những cái vấn đề là tại vì cái vấn đề là cái sự phóng sinh là một cái sự cứu độ. Đó là cái vấn đề như hôm qua tôi có giảng sơ, mình kết duyên với cái bầy súc sinh đó qua cái ngả của Bồ Tát Đạo, nhờ vậy mà nó thoát cái thân súc sinh. Mà chúng ta biết là khi chịu cái thân súc sinh đó là nói là nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phục, một phen mất thân người thì muôn kiếp khó trở lại. Và giờ đây chỉ có dùng tới Bồ Tát Đạo thì mới mang nó trở về với lại cái thân người được thôi. Mà nhờ như thế đó, thì là mình dứt cho cái chúng sinh đó nhiều kiếp đọa lạc. Thành ra cái sự phóng sinh đó Ngài Hành Sách mới nói công đức lớn lắm. Bởi vì không phải cứu một đời mà cứu muôn kiếp. Ngay do đó là vì vậy đó công đức vô cùng. Nhưng mà cái công đức ấy thì chỉ tại vì mình cứu nó một, không phải một đời mà muôn kiếp, nhớ như vậy, chứ không phải là do vì như thế mà mình cứu nó để mình cầu cho mình. Tại vì khi mình cứu nó, mình cầu cho mình thì nó phi Bồ Tát Đạo thì đương nhiên nó không có cái nhân duyên Bồ Tát Đạo để phục hồi thân người. Nên nếu mà mình mà tạo cho nó một cái nhân duyên Bồ Tát Đạo thì nó mới có thể trở lại thân người. Nhưng mà nhờ như vậy mà mình thành tựu đạo Bồ Tát. Cái đó không hơn rằng là mình cầu cho mình được mạnh khỏe hay là được sống lâu gì ở cái cõi này sao? Nếu mà mình mà thành tựu được Bồ Tát Đạo thì điều đó là điều gọi là mình sẽ trở thành một cánh tay, một con mắt của chư Phật, chư Bồ Tát. Điều đó là công đức hơn nhiều. Cho nên đừng cầu con tép, hãy để ý tới con tôm. Đừng vì một con chim sẻ mà mất một viên ngọc, dùng viên ngọc đó làm đạn nạp trong cái lá bắn con chim sẻ, đưa con chim sẻ nhưng mà mất tòi nó cái viên ngọc báu. Cho nên cái sự mà là hành thiện của mình đó, nó có thể phát huy tác dụng vô bờ, nó như viên ngọc báu, nhưng mà đáng tiếc thay mình chỉ nhặt chim sẻ hoặc là bắt con tép là quá dài. Cho nên bỏ tôi đi thì công đức, nghĩa là gọi là nghĩa là minh mang luôn, mà trí tuệ sự hiểu biết mà chân lý cũng thâm nhập, mà rồi thì cái tâm ấy nó càng ngày nó niệm Phật bằng cái tâm đó, thì là càng ngày đó, mình càng thấy rằng là Phật tác động vào trong mình cái đó. Tự nhiên mình làm được chuyện của Đức Phật vào, tự nhiên mình thấy được cái thấy của Phật, tự nhiên mình hiểu được những gì Đức Phật nghĩ, mà trước đó mình không tài nào hiểu đâu. Tôi nói thật đấy, nếu không phát tâm học mãi cũng chẳng hiểu. Người hiểu đó chỉ là hiểu chữ nghĩa vớ vẩn, hiểu một cái thứ chữ nghĩa mà không làm được, không thực hiện được, chẳng có chúng sinh nào được nhờ. Mình có nói pháp cao đến mấy đi nữa, chung cuộc con cá vẫn chết ở dưới dòng sông, con chim vẫn bị vướng bẫy, con người vẫn ác, những kẻ nghe vẫn tham sân si. Chỉ có cái sự phát tâm thì nó mới có thể khiến cho rằng là mọi sự nó thay đổi, mọi loài được an ổn, được giải thoát. Cho nên cái pháp nào á là pháp của Đức Phật thật sự thì cái pháp đó sẽ giúp cho chúng ta gần với Đức Phật, và chúng ta sẽ thấy được cái thấy của Phật, làm được cái làm của Phật, hiểu được cái hiểu của Phật, vui được cái vui của Phật. Cái vui của Phật không có ngã, vui của Phật là khi chúng sinh được lợi lạc, mình cũng tập cái vui nó trên đó. Mình vì tập những cái trên đó, những cái thứ đó mà cho nên mình chăm chỉ tu thiền pháp. Cho nên chúng ta cũng phải hiểu đến một điều, có rất là nhiều người tu thì cứ nghĩ rằng là mình cứ phục dịch hầu hạ Đức Phật, bàn thờ này kia cho trang nghiêm, cho tốt đẹp cái này kia gì đó thì mình sẽ được cái phúc báo. Đúng, cái phúc, nhưng mà cái phúc đó nhỏ lắm, phúc đó không đủ để cứu mình dứt điểm sinh tử luân hồi. Cái phúc đó không đủ để giúp cho mình không phải khóc cha khóc mẹ khóc chồng khóc con. Cái phúc đó cũng chẳng giúp cho mình tiêu diệt được mọi cái bệnh khổ ở nơi thân của mình. May ra nó có thể làm giảm bệnh khổ, may ra nó có thể kéo dài thêm một chút tâm sống, may ra nó có thể làm cho mình bớt được một chút nước mắt, mà nó không tiêu diệt được, nó không có, nó chẳng làm. Nhưng mà nếu mà mình làm như thế này á thì nó giúp cho mình tận diệt hết mấy thứ kia. Cho nên vì vậy có lẽ là cũng là để nhắc nhở đấy, để nói đến cái chuyện mà mình phải thực hiện những cái thiện pháp đó. Thì Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói với Thiện Tài Minh Tử, nếu như là có người á mà dùng bảy báu á chất đầy như là núi Tu Di cao tột, cúng dường nhất thiết mười phương ba đời chư Phật, không chừa một đức Phật nào, cúng dường bình đẳng, cúng dường đêm ngày, công đức nhiều không, dĩ nhiên là nhiều không kể xiết. Thế nhưng thua xa lắm, chứ không phải thua chút xíu đâu. Thua xa nó với công đức sau đây, dù công đức sau đây chỉ làm trong nhất thời đó, cũng vượt luôn. Đó là công đức của pháp cúng dường. Những thứ kia là tài cúng dường, đây là pháp cúng dường. Và hãy lắng nghe pháp cúng dường, bởi vì người ta chỉ có biết tài cúng dường, không biết pháp cúng dường. Bồ Tát đó là tu tập pháp cúng dường, phàm phu là chỉ có khả năng tu tập tài cúng dường. Ngài Bồ Hiền nói pháp cúng dường có 7 thứ. Cái thứ nhất là y lời Đức Phật dạy mà làm. Phật dạy gì? Phật dạy cúng Ngài à? Hả? Phật dạy gì? Hả? Phật dạy chúng ta nó phát khởi từ bi tâm độ sinh, hãy y giáo lời của Đức Phật. Điều thứ nhất, người nào mà y lời Đức Phật dạy cúng dường á thì công đức vượt xa những cái tài cúng dường kia. Cái thứ hai, đó, làm lợi cho hết thảy chúng sinh để cúng dường chư Phật. Cái thứ ba là thay chư Phật, thay chúng sinh chịu mọi cái khổ. Cái thứ tư là nhiếp thọ chúng sinh, không bỏ một chúng sinh nào. Cái thứ năm á, là chăm chỉ hành trụ thiện, thường xuyên không bao giờ dứt. Cái thứ sáu á, là không bao giờ đó, bỏ Bồ Tát Đạo. Cái thứ bảy, không khi nào lìa Bồ Đề Tâm. Làm một trong bảy điều trên đó thì công đức vượt trội cái cúng dường kia. Tại sao? Ngài Phổ Hiền nói tại vì làm như thế thì chúng sinh sẽ lợi ích và hoan hỷ, Mà khi chúng sinh lợi ích và hoan hỷ thì chư Phật hoan hỷ. Tại sao chúng sinh hoan hỷ, chư Phật hoan hỷ? Bởi vì chư Phật lấy từ bi làm thể, làm bản tâm. Cho nên vì như vậy, khi Đức Phật thấy chúng sinh được lợi lạc, chúng sinh được lợi lạc, chúng sinh hoan hỷ, thì Phật tự nhiên cũng cảm thấy hoan hỷ. Làm Phật hoan hỷ đó là cúng dường Phật tối thắng. Vật chất cúng dường Đức Phật không cần, Đức Phật không tiêu. Trong ngọc trong ngà Ngài làm gì? Đó. Cho cái gì nữa, cúng tiền cúng bạc Ngài chẳng đi mua sắm cái gì hết. Ngài chỉ có một điều mong muốn, đó là làm thế nào chúng sinh được an lạc và đạt độ. Hãy giúp, dù rằng là sức hèn, nhưng mà hãy góp vào đó, một bàn tay của mình, dù là đóng góp một cái rất là nhỏ trong cái sự nghiệp của Đức Phật. Thì đó cũng là một chuyện lớn chứ không phải là một chuyện nhỏ nữa, mà dễ ai làm được. Thành ra do đó thì chúng ta cũng phải hiểu rằng một mặt thì chúng ta tài cúng dường trang nghiêm đạo tràng, trang nghiêm bản Phật, một mặt thì như thế, một mặt thì Phật cúng dường. Hãy làm cho chư Phật hoan hỷ. Thành ra giả sử như rằng là chúng ta cúng dường Phật Đản Vu Lan gì đó, thì chúng ta có thể làm mọi chuyện như tụng kinh, như lễ Phật, như văn nghệ hay như gì hết. Nhưng mà những cái cúng dường đó nó vẫn thuộc về cái vấn đề là thế gian cúng dường. Và nếu mà gọi là xuất thế gian cúng dường hay là pháp cúng dường, đó là y giáo Đức Phật phụ hành, cứu độ chúng sinh. Như lát tới đây, như hôm nay, chúng ta đi cứu giúp chúng sinh theo lời Phật dạy bằng Bồ Tát Đạo. Hãy cầu nguyện cho những chúng sinh tới đây là do nhân duyên này, đời sau phục hồi thân người sẽ cùng với chúng ta tiếp tục là bạn lữ, cùng nhau đi cứu nữa, cứu mãi cho đến khi nào chẳng còn không có chúng sinh nào để cứu. Hãy nguyện như thế thì công đức vô lượng, hãy nguyện như thế thì con cá được cứu, con cá được vãng sinh. Mình hãy đi vì sứ mạng cứu, chứ không phải đi vì sứ mạng rằng là mong có một cái gì trong mình. Là nhớ là như vậy. Nhớ rằng là như ban đầu tôi có nói đến cái vấn đề, bỏ cái tôi đi thì chân lý nó mới hiện bày. Trong tôi chẳng bao giờ có một thứ chân lý thật sự là chân, chân chính chân lý. Trong tôi toàn là chân lý rộn. Trong tôi toàn là tà chân lý, toàn là ngã chân lý. Chưa từng bao giờ trong tôi lại có chân chân lý. Vứt cái tôi đó đi thì tự dưng ra là trong tôi nó có chân lý. Và khi trong tôi có chân lý thì lời nói của tôi nó ứng với chân lý, thì hành động của tôi nó hợp với chân lý. Như thế thì ba nghiệp của tôi là chân lý. Và khi ba nghiệp của tôi là chân lý thì nhân chân lý, quả chân lý. Thì thân tâm tôi là chân lý, thì cảnh giới tôi là chân lý. Thân tâm là chân lý là chư Phật, tức là thanh tịnh pháp thân. Cảnh giới là chân lý, cho nên cảnh giới rất là thanh tịnh, không có cái gì sai trái, không có cái gì mà kết quả của cái vấn đề sai. Cho nên cõi Phật không cần cảnh sát, không cần công an, không cần nhà tù, không cần cái gì hết trơn hết. Tại nơi đó là chân lý, không có sai phạm, cho nên không cần phải xử. Đấy, chúng ta phải hiểu. Cho nên tịnh độ hay là tất cả cõi Phật là chỉ là cõi của chân lý. Thì chúng ta hãy thực hiện một cái y chính nhị báo chân lý. Đó là một cách tập như thế đi, tập phát tâm, tập sống cho cái phát tâm, tập quên cái tâm mà đeo mang trong nhiều đời nhiều kiếp này. Ta đến lúc ly dị rồi, thành thử ra quên nó đi. Và bây giờ hướng theo Đức Phật nó là tự quy, tự quy Phật phát cái tâm, phát vô thượng tâm. Thì tự quy Phật phát vô thượng tâm thì bây giờ nó mới bắt đầu thấy cái con đường đi của Phật, tức là từ quy pháp thâm nhập kinh tạng thì trí tuệ như hải. Mà khi thâm nhập vào cái pháp của Đức Phật thì tự dưng thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, thì tự dưng ra rằng là chúng sinh ở đâu đi chăng nữa mình cũng nghiền ngẫm tư duy cái cách để cứu cho bằng được. Nếu không phát vô thượng tâm làm sao mà thâm nhập kinh tạng, làm sao mà thông lý đại chúng của phường, của làng bây giờ mình quy y bao lâu rồi, mình có làm được cái chuyện đó đâu, mình có nhìn thấy cái thanh tịnh pháp của Đức Phật để mình thâm nhập đâu, tại mình không phát tâm. Mình quy y đó là phát khẩu nhưng không phát tâm, tâm không quy y, chỉ có lưỡi mình ngồi quy y thôi, còn tâm không quy y. Cho nên cái đó ở ngoài đời người ta nói rằng là đó là những lời nói, nghĩa là gọi là vu vơ dối gian, lời nói của đầu môi chót lưỡi, chẳng có một giá trị gì khi cái tâm nó không có ghim cái lời nói đó ở trong tâm. Cho nên chung cầu quy y thành, vì quy y không thành cho nên ba yếu tố nó không xảy ra. Có ba yếu tố nó xảy ra thì mình có bảo, có bảo thì mình thành, trở thành trường giả tử. Mà vì mình quy y chặt cho nên mình không có bảo, cho nên chúng ta là cùng tử, cho nên vẫn phải xin xỏ để mà. Ở khi mà chúng ta quy y đúng thì chúng ta sẽ moi được cái bảo, thì chúng ta sẽ nắm cái bảo trong tay, thì chúng ta sẽ thành trường giả tử, thì chúng ta sẽ thành cùng với bất thối Bồ Tát đi bản lực, thì chúng ta sẽ đứng vào hàng ngũ của Bồ Tát, là hàng ngũ cứu chứ không phải hàng ngũ xin nữa, thì chúng ta sẽ được may mắn ở trên đó. Chỉ cứu không xin, phàm phu thì chỉ xin không cứu. Như vậy bằng cách nào để moi ra được cái bảo ở trong treo áo trách của gã cùng tử, đó là những gì tôi mới nói, thì moi ra được thì tự nhiên làm được, thì tự nhiên hiểu được. Cho nên mong rằng quý Phật tử ở đây là nếu mà tiếp thu được những cái gì mà tôi nói hay là hiểu được, có thể phát tâm mà thực hiện được, thì đó là việc mà chư Phật sẽ chứng minh mà hoan hỷ. Tại vì một người phát tâm là Đức Phật rất là hoan hỷ, mà ma vương nó bị rung rinh. Ở trong kinh nói như vậy, một người phát Bồ Đề tâm nó là cung điện của ma, nó rung rinh nó báo động, thì ma nó sẽ đảo mắt nó nhìn thử xem mà tên nào can đảm mà nó dám, nữa là nó dám trốn lại cái tham sân si như thế. Thì ma vương nó sẽ nhìn ngó để nó hạ gục, nhưng mà ngược lại thì Bồ Tát cũng sẽ nhìn ngó để bảo vệ, hộ pháp Long Thiên cũng sẽ nhìn ngó để bảo vệ. Thành ra thì chúng ta trong cái vấn đề phát tâm, đôi khi thì chúng ta cũng bị thối tâm, đôi khi chúng ta cũng bị nản lòng bởi vì thiếu hùng thiếu lực, đó là khi đó là ma trị tai, ma áp đặt. Nếu mà chúng ta là luôn luôn là có những cái nghị lực chống lại tất cả những cái đó để thành ra một cái đại lực, một cái đại hùng, không còn sợ sệt, không còn ngại ngùng, không ngại ngùng gì nữa, thì là lực không sợ sệt gì hết đó, thì là hùng, để và có thể thực hiện được cái đại từ bi tâm và cứu độ chúng sinh. Thì đó là Phật tử chân chính, đó là pháp Phật tử. Thành ra do đó thì tôi cũng mong mỏi là mọi người chúng ta ở đây sẽ hiểu được cái điều đó và sẽ tích cực hơn trong những công việc mà bố thí phóng sinh cứu độ chúng sinh. Mình ít nghĩ tới mình mà mình tăng trưởng cái nghĩ đến chúng sinh, mình ít lo bớt đi cho mình mà mình sẽ tăng cái lo đi cho chúng sinh. Thành ra khi mình càng tăng cái lo kia thì mình càng từ bi ra, mình càng giảm cái ngã đi, thì chân lý nó mới kề mình từ từ mình mới có thể chuyển tăng thức thành tứ trí, mình mới có thể chuyển cùng tử trở thành trường giả tử vân vân. Thì đến lúc đó chúng ta sẽ thấy là ồ, mình tu hành như vậy đó, mình có thấy có tiến bộ, có kết quả, và có rõ ràng tu một ngày thì cũng có chúng sinh được nhờ một ngày, tu hai ngày ba ngày thì chúng sinh cũng có nhờ, còn những cái việc vấn đề mà đại đa số tu tập kia thì chẳng có một chúng sinh nào được nhờ. Niệm Phật cả ngàn người mà con cá vẫn chết, con chim vẫn bị giết, và mọi cái sự gì đều không có thay đổi, tâm vẫn tham sân si y chang y hệt. Trước khi niệm hay sau khi niệm, before hay after thì nó y chang, không có một cái chút gì nó thay đổi hết. Thành ra chúng ta nhớ như vậy, ở xưa nay mình niệm ngã không à, thì bây giờ mình trở thành niệm Phật, người ta niệm Phật mà vẫn là niệm ngã. Chừng nào mà mình niệm Phật mà diệt cái ngã đi thì chúng sinh được nhờ cái đó. Ngày nào mà mình niệm Phật mà cũng vẫn còn là ngã thì chúng sinh vẫn chưa được nhờ cái kẻ niệm Phật đó. Chỉ khi nào mà chúng ta niệm Phật mà tiêu ngã đi thì chúng sinh sẽ nhờ cái người niệm Phật nó vô bờ. Đó là cái yếu tố niệm Phật mà những người học cái niệm Phật nó không hề học và không hề biết và không bao giờ làm. Ê, sau cùng tôi cũng cầu mong Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử chúng ta từ nay cho đến tận vị lai kiếp, mình luôn luôn được làm một cánh tay, một con mắt của nhất thiết chư Phật chư Bồ Tát, thường xuyên phổ độ chúng sinh cho đến tận vị lai kiếp, và không quên đem công đức này của chúng ta hồi hướng đến cho nhất thiết cha mẹ của chúng ta trong vô lượng đời từ xưa đến nay, đồng được ân chiêm công đức nói trên, để đồng được phát Bồ Đề Tâm, được hành Bồ Tát Đạo, được sinh Phật Quốc và được thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.